Evening, everyone. Thank you for tonight. My sister is speaking Dharma for us. Tối nay thầy hiện giới nói pháp chứng chứng thân nghe.
Hello, Amitofo. Good evening, everyone.
Chào quý vị.
How's everyone doing tonight?
All right.
In the final week, so we have less than a week to go.
Đây là cùng tuần cuối cùng của thiền thất mùa đông này.
So I thought I would continue with or come back to the sixth patriarch a bit, but look at it from a slightly different perspective.
Tiếp tục nói về ngài lục tổ.
And also just in terms of the kind of the proper dharma coming to America to this country here, you know, great master Hua bringing the dharma over and kind of comparing that, I guess, looking to the way the dharma was brought from India to China in back at the when Bodhidharma brought the Dharma over.
Nói về ngài Thiện Hóa đem cái chánh pháp từ nước Trung Quốc qua xứ Mỹ, tương tự như lúc ngài Bồ Đề Đạt Ma đem chánh pháp từ Ấn Độ qua Trung Hoa.
But so I found these. This is the actually the words that the Great Master Huệ Năng, the Sixth Patriarch, said to Great Master Xunhua in a vision when he came to him. Actually, I don't think it was a vision. You think he literally came to him in his hut when he was cultivating by his mother's grave. When he was, I believe he was 19 or 20. He just starting out in his cultivation.
Đây là lời những lời của Ngài Lục Tổ nói với Ngài Thiện Hóa khi mà Ngài tới viếng thăm Ngài Thiện Hóa ở cái mộ của mẹ Ngài. Ngài giữ mộ mẹ Ngài. Báo hiếu giữ mộ.
So I thought this was interesting and I thought I'd just read this passage here. So the sixth patriarch says to Great Master Xunhua, in the future, you can go to America and you will meet this person and that person. The five schools will divide into 10 to teach and transform living beings. 10 will become 100. 100 will become 1,000, and so forth, to endless, endless numbers, in abundance, 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 endless abundance, numbers incalculable as grains of sand in the Ganges River. This marks the true beginning of the proper Dharma in the West.
Trong tương lai, ông sẽ qua đem cái chánh pháp qua xứ Mỹ và năm cái giáo đó, tông giáo đó sẽ trở thành 10, trở thành 100. Trở thành 1,000, trở thành 1,000, biến chuyển vô lượng vô biên, thì như vậy sẽ phổ biến trong khi chánh pháp phổ biến chánh pháp ở bên cái văn hóa người Tây phương.
And it's said that Great Master Xunhua at the time he realized it was the sixth patriarch who had come to speak to him. And that it didn't register to him that the sixth patriarch had already entered Nirvana over 1,000 years ago, but that after they spoke, he sort of got up to see him off, and then the sixth patriarch just vanished. And only at that point did Great Master Xunhua think or realize that, you know, he had come from that he had entered Nirvana 1,000 years ago, and that this was you know, rather unusual for him to come and speak to him, and it was a very significant thing.
Và nói chuyện xong thì Ngài Thiện Hóa không ý thức rằng, lúc đó chưa ý thức rằng Ngài Lục Tổ đã nhập Niết Bàn rồi. Nhưng đều thành mới đứng dậy tiễn Ngài Lục Tổ đi. Thì Ngài Lục Tổ như biến mất.
And so this was when, you know, this was when Great Master Xunhua was just beginning his cultivation. And so it wasn't until probably, I don't know the exact times, but at least another 20-30 years later that he actually came over to the West And before he even began teaching, he spent many years in seclusion when he was in, I believe, San Francisco. So this was quite in advance that he had this notice that this was something that was going to happen. And
thì sau này ngài Tịnh Hóa chính thức qua đây và ở trong hầm gọi là sang thành phố San Francisco trong 6 năm tu luyện tiếp rồi mới bắt đầu dạy.
But so we've also talked a little bit about some of the early patriarchs in China, when Bodhidharma was, of course, the first one to come from India and bring the teachings over to China. And it's said that he realized that the people in China had the great vehicle root nature, that they had these good roots or blessings to learn and understand the Mahayana Dharma. So likewise, that must be true of us in this country, that we must have, you know, the right kind of blessings and the right roots for proper Dharma to come here, for a great Master Hua to bring the Dharma to us.
Thì lúc trước mà Bồ Đề Đạt Ma mà đem chánh pháp từ Ấn Độ qua nước Trung Hoa đó, Trung Quốc đó, tại vì hồi đó người Trung Quốc có đủ căn cơ để mà thọ nhận cái chánh pháp Như Lai, cũng giống như bây giờ cái thời đại này. Ngài Tịnh Hóa cũng đem chánh pháp từ Trung Quốc qua xứ Mỹ, tại ở Mỹ Quốc, người Tây Phương đã có đủ căn cơ để mà thọ nhận cái chánh pháp này, đại pháp này.
And so this notion of good roots is we must have cultivated and or encountered the proper Dharma in the past and made offerings and, you know, have these good affinities with teachings of the proper Dharma, with the Buddhas and Bodhisattvas. So that makes it, you know, possible for us to encounter the Dharma and then to make progress when we cultivate.
Căn cơ là được vuông trồng tại nhờ cái vị trong quá khứ đã cúng dường và tới phục vụ và tu hành những cái đại pháp, thì bây giờ mới gặp được lại để mà tiếp tục tu hành.
So here again are the first six patriarchs in China, from Bodhidharma. Just to mention them all first, Huike, Master Seng Chan, Dao Xin, Master Hongren, and then Huineng is the sixth patriarch who we've been talking about a bit in the platform sutra that has his teachings.
Thì sáu cái tổ đầu tiên của Trung Hoa đó là bắt đầu từ Bồ Đề Ma cho tới ngài Huệ Khả, cho tới ngài Seng Chan, cho tới ngài Đạo Nhất, tới ngài Hoàng Nhẫn và cho tới Lục Tổ.
So these early patriarchs went through a lot of struggle to establish the proper Dharma in China. It wasn't easy for them. I mean, take Bodhidharma. I think a lot of people are familiar with stories of Bodhidharma. But he left India at a very old age. I don't remember if he was already near like 100. I didn't find the age. But he was already very old when he left India on this long trek. And at that time, it was no easy thing to get from India to China. So he had to go on this arduous journey just to get to China. And then to find somebody to teach, to transmit the Dharma. Like it's said that he sat in a cave facing the wall for 9 years. That was after he had encountered Master Huike. But Master Huike had actually came to that cave and was kneeling for 9 years to basically just wait to be taught. But so for that whole period of time, he was just sitting before he really taught anybody when he got to China.
Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma trước khi mà qua Trung lúc mà lúc quyết định qua Trung Quốc á, thì đã lớn tuổi rồi, có thể từ 80 tuổi cho tới 100 tuổi rồi bắt đầu đi À, đời xưa đó cái đường lát giao thông nó không phải là dễ, rất là khó khăn. À, phải đi như đi thuyền qua qua Trung Hoa, xong rồi cuối cùng gặp được cái chùa Thiếu Lâm, mà ngồi trong cái hang nhìn vào tường 9 năm trời thì để mà ngồi thiền. Sau lưng ngài thì có hòa thượng Thần Quang, hoặc là sau trở thành là nhị tổ đó, thành Huệ Khả đó. Thì ngài quỳ ở đó 9 năm trời.
So Buddhism was already in China prior to Bodhidharma getting there, in around I think 500, the year 500, give or take, is when it said he arrived. But so the Buddhism was already in China, but they didn't have the Chan teachings had not been transmitted. So like Bodhidharma taught that he was teaching this sort of special transmission outside of the scriptures. So this mind-to-mind transmission of the teacher guiding the disciple, or the master guiding the disciple to see their true nature, their Buddha nature.
Thì lúc đó đó, lúc ngài Bồ Đề Đạt Ma đến đó, thì ngài đã trên Trung Quốc đã có cái giáo tông giáo của Phật giáo rồi, nhưng đều chưa có thiền tông. Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới đem cái pháp thiền tông qua để truyền qua Trung Quốc. Thì nó ngoài giáo biệt truyền, nó không dùng những giáo lý của bên kia, cái giáo tông mà dạy cái phương pháp tu hành, tu luyện.
But this was, it was no easy task, and even as he was teaching, people, they discovered or about his teachings or about Bodhidharma, they would become jealous, and there was, I believe, 6 times people tried to poison him, to kill him. And there's some stories that he would know full well that this was happening. So I think one of the times he would eat the food, and then afterwards he vomited out the poison again, and it transformed into like writhing snakes. And then another time he ate the food and then was able to spit out the poison. He spat at a boulder and the whole boulder was pulverized.
Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma khi mà truyền khi qua Trung Quốc để mà dạy á, dạy dỗ cho mấy cô đó đều ở bên kia đó, thì ngài gặp rất nhiều khó khăn, gặp nhiều người ganh tị. Thiệt ra mấy người ganh tị là mấy ông sư luôn nè, là thì họ đầu độc ngài như sáu lần liên tiếp, mà sáu lần cả sáu lần luôn. Thì mấy lần trước thì thất bại, một lần thì cho ăn bỏ thuốc độc, ngài Bồ Đề Đạt Ma ăn xong xong khạc ra thì nó thành mấy con rắn độc. Lần khác thì khạc ra một cái thì nó tan, nó nát luôn cái một cái hòn tảng đá luôn.
And then Master Huệ Khả, after kneeling for 9 years outside of the cave, he wanted to really convince Bodhidharma that he was sincere, and he wanted to receive the teachings, and then he actually cut off his own arm in that kind of act of sincerity. And at that point, Bodhidharma was convinced and was able to teach him and then transmit the mind-to-mind seal to him. So he became the second patriarch. But even after that, he had to go into hiding for 40 years. He didn't teach. He was just in hiding. Also just to avoid jealousy and I guess controversy. And later, even when he did start teaching at the age of 80, he pretended to be insane to kind of make his teachings a little less, so he could kind of just get by, so he would draw less attention, still dealing with the same kind of jealousies and issues. And on top of that,
what is the significance of the Huệ Khả sitting 9 years behind Bodhidharma? and you relate to people. Why, meditation practice perspective, why would he sit 9 years behind Bodhidharma, kneel 9 years behind Bodhidharma? Thì hỏi ông thầy này là cái về mình là cái này là cái lớp thiền, thành ra mình phải thắc mắc ở chỗ là về phương diện thiền tông đó. Thì cái ý nghĩa của cái ngài Huệ Khả, ngài Thần Quang mà quỳ xuống sau lưng ngài Bồ Đề Ma đang ngồi thiền 9 năm trời nghĩa là sao? Tại sao như vậy?
Yeah, it's nine years is a really long time to kneel there, for sure. So he was, I mean, he really had to demonstrate, I guess, how sincerely he wanted to be taught, and to, you know, establish that he was worthy to be taught. It's said that before then, he was a Dharma master, and he was a very eloquent speaker. So Master or Bodhidharma encountered him and kind of challenged him as to how his teachings were really helping people end birth and death. And Huệ Khả really wasn't able to answer. I think he actually got angry, and he had some metal beads, and he hit Bodhidharma in the face and broke Bodhidharma's tooth, because Bodhidharma was kind of, you know, challenging and was insulting him. But after that point, Bodhidharma just left, didn't
insulting?
Say anything.
Insulting? Really?
Didn't Bodhidharma insult him, basically?
Why would a monk insult someone else?
Well, he was, I believe he was.
Why would a monk
him.
Insult someone else? Don't use words like that. Be careful. Uh-huh. Why would monk insult anyone else? That's breaking precepts.
I don't remember the details of what he said, but I believe he was trying to teach him. Maybe insult is not the right word.
Anyone remembers what happened? Why Biki said, I don't. No? Cô đọc Nguyên Thủy không đọc Đại Thừa hả? It's a woman only reads Hinayana text, not Mahayana text.
Theo con nói như sai, thầy sửa, con cứ nghe thì không biết nó đúng không. Thì sở dĩ cho thả vị chính năm là cái ý của Lục Tổ về năm muốn thử thách coi có thật lòng hay không. Tại vì hồi lúc mà ngày Lục Tổ về năm
ông Bồ Đề Đạt Ma trước nữa.
Bồ Đề Đạt Ma khi mới qua Trung Hoa để truyền đạo thì ngài vừa thảo có vẻ bình thường vì cái tướng não còn này kia đâu, có vẻ bình thường, không có
da đen mà râu ri sồng soàng, ăn mặc xốc xếch nữa. So what happened is when this lady, she says Bodhidharma, when he came to India, he has a beard, he looks like a barbarian, and his skin is dark. So he was looked down upon by the Chinese, and besides, he didn't speak any Chinese. You know, the Chinese are very racist, by the way. Người Tàu ta hay phân biệt chủng tộc đó. Is that right, huh? Chinese people? No? Okay. Nói tiếp đi. You know, Chinese spoke up to defend themselves. Ông ngài nói, ông ngài.
Dạ, khi khám phá thì cấp cái pháp tòa thực long trọng từ cho ngài lên giảng. Nhưng mà khi ngài lên cái pháp tòa xong thì ngài dỡ cái quyển kinh ra và lại xếp lại và lại đi xuống. Hoặc là giảng xong rồi thì những người đó không hiểu.
So they invited, I didn't know that. They invited Bodhidharma up to speak the Dharma. So he opened the sutra and closed it, and then descended from the Dharma seat. And he says, I just spoke Dharma. Ngài mới được thỉnh lên pháp tòa để nói pháp, tại nổi tiếng là tổ sư bên Ấn Độ mà. Đại sư bên Ấn Độ thì người ta thỉnh ngài lên nói pháp. Thì ngài lên đăng lên pháp tòa, ngồi một cái, mở cuốn kinh ra, đóng cuốn kinh lại, xong bước đi xuống, nói tôi mới nói giảng pháp cho quý vị nghe rồi. The Indians, they are strange. Mấy người Ấn Độ nó làm việc kỳ cục đó.
Các đại sư của Trung Hoa rất là đông, Nhưng thấy Pháp mình nói là nói xong rồi thành ra không hiểu. Thì lúc đó có mấy ông cầm trướng, cầm phượng, thì mấy cây trướng đồ coi long trọng, thì gió đang thổi, thì ông kia nói là phương động, ăn ngồi thấy gió động.
Không, cái này là lục tổ chứ không phải Bồ Đề Đạt Ma, con nhớ lộn rồi. No, she's confusing Bodhidharma versus the sixth Pacha. Cô này nhớ lộn, cái này là lục tổ chứ không phải là Bồ Đề Đạt Ma. Cái này phải đợi lúc lục tổ. Wait until he gets to sixth Pacha and you tell the story. Lúc mình phải đợi tới lúc thầy nói tới lục tổ mới kể câu chuyện này được. Có biết câu chuyện Bồ Đề Đạt Ma là không? À, thần quang hay sao ông tới gặp thần quang nói pháp mà.
Tại vì thần quang nói pháp thì lúc nói pháp sáng cái con pháp thì con quên như mặt thần quang xong một ý lấy sau chuỗi mất như mặt của ngài thì bị gãy cái răng.
Mà tại sao ông kêu quốc, ông sư này ông nói là ông quốc là tại vì ông Bồ Đề Đạt Ma chửi ông sư, ông thần quang thì nó ông một tổ sư ông đi chửi ta làm cái gì? Yeah, to say that patriarch insults someone else is not appropriate. Patriarchs do not insult people. They make. Why would they insult people? Tại sao cứ mắng chửi người ta nhiều tổ sư đi mắng người ta làm cái gì? Để chửi người ta làm cái gì? Đó là tạo khẩu nghiệp dại.
He
said, actually, patriarchs do insult people. Do sometimes they insult, they scream, they beat up people as well, and they help them. That they only insult their own disciples. Đó là mắng như học trò mình thôi, đâu mắng như người khác làm gì. They don't insult all the teachers. Why would they want to insult all the teachers? Mắng như người khác làm cái gì? None of their business. Đâu có liên quan tới họ đâu. Tại sao mắng như làm cái gì? Huh? Why would they insult someone? Why would you insult anyone who's not related to you, who's connected to you? Mắng như người khác không liên quan mà mắng như làm cái gì? What for?
I wouldn't know his motivation, but I believe he was trying to teach him. I think I remember approximately what he said in the encounter. That I think it was along that Master Huike was lecturing, and he's very eloquent, but that afterwards Bodhidharma basically asked something along the lines of, you know, how do these words or these sutras just ink on paper? How is your lecturing about this help anybody end birth and death? And so I don't remember the exact phrasing, but I think that was it.
All right. So that's what happened. Chuyện xảy ra như vậy. Thần Quang was lecturing. He's a great lecturer. He's very eloquent. Thần Quang hồi đó là một người pháp sư rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Nói pháp rất là hay. Thì đang giảng kinh thì ngài Bồ Đề Đạt Ma đi ngang và ngồi nghe xong hỏi là bạch thầy, thầy giảng kinh để làm cái gì? He asked Sấn Quang, Bodhidharma asked Sấn Quang, why are you lecturing on sutras? And Sấn Quang says, I lecture on sutras in order to help people end birth and death. Thần Quang mới trả lời, tôi giảng kinh là để giúp chúng sanh liễu sanh tử. And Bodhidharma then asked, it's the first time anyone ever dare ask such an insolent question. You know, the Indians have no manners at all. Rõ ràng mấy người Ấn Độ không biết lễ pháp gì hết. Mới hỏi tiếp vậy chứ. Mà người Tàu đó không có cái chuyện đó. How does words on paper can help people end birth and death? Thì Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi vậy chứ, bạch thầy vậy chứ, làm sao mấy cái chữ trên giấy mà nó có thể liễu sanh tử được, giúp người ta liễu sanh tử được. And Sấn Quang didn't know what to do. Thần Quang không biết trả lời sao. Because typically these Dharma masters up to then simply explain about the theory. Hồi đó là mấy ông sư tới lúc đó là chỉ giảng cái lý thuyết thôi. And they never really were able to teach anyone to end birth and death. They haven't ended birth and death themselves.
Tại vì nhớ mấy ông pháp sư này mặc dù giỏi rất giỏi về kinh kinh luật, kinh mấy cái kinh tạng, nhưng đều chính họ cũng chưa liệu sanh tử. Thành ra làm sao mà hiểu được dạy người ta, ai mà liệu ai mình hiểu người khác dạy liệu sanh tử được. Thành ra khi mà ta chỉ nói là leo theo lý thuyết vậy thôi. Thì ngày bởi vậy ngày Bồ Đề Ga mới hỏi cho ông dạy như vậy làm sao mà ông ơn giảng tôi biết là cái làm sao mà nghe giảng kinh này, nghe kinh này mà giúp người ta liệu sanh tử được. So she says a very important detail that most people, most the patriarchs, most the teachers who explain this sutra, this section, gloss over a little bit. Người giảng phần này thì người ta bỏ qua chuyện này. How does knowing about this principle help you end birth and death? Sao biết mà liệu sanh tử được? Biết mấy cái lý thuyết liệu sanh tử được? Okay. And so far, all the Dharma masters were doing just explaining the theories, the principles. Tại tới lúc đó đó, thì những cái vị thầy pháp sư chỉ giảng cái lý thuyết thôi. All right, they studied it, họ nghiên cứu, and they memorized it, họ thuộc lòng, and they explained it. Họ giảng cái nghĩa, explain what they thought was the meaning behind the sutras. So họ giảng theo cái sự hiểu biết của họ, những kinh điển thôi. Okay, and the problem is that these teachers themselves have not ended birth and death. Vấn đề là những cái vị ông sư hồi đó, đó pháp sư hồi đó chưa ai liệu sanh tử. And that's why they themselves were very good at explaining the principles, but didn't know how to actually use the principles in their cultivation. Mặc dù hiểu cái lý thuyết, nhưng không biết làm sao áp dụng lý thuyết trong cái việc tu hành của mình. So basically, it's intellectual knowledge. Nói cách khác, hồi đó cái Phật pháp chỉ là theo cái sự hiểu biết của lý trí mình thôi. There's a parallel between that time era until with the modern time, these times as well. Quý vị thấy sự song song giữa đời cái đời đó với đời ngày hôm nay. Back then, until Bodhidharma came to China, everyone focused on learning about the principles, elaborate on the principles. Thì hồi đó đó, trước khi mà Ngài Bồ Đề Ga Ma tới qua Trung Quốc đó, thì tất cả những vị pháp sư đó chỉ giảng cái lý thuyết thôi. Just like nowadays, như thời buổi ngày hôm nay, the scholars and the monks and nuns are also tell themselves, cũng như thời buổi, thời đại văn minh này, thì những cái ông giáo sư đại học, giống những vị thầy cô như vậy, họ nghĩ vào đi học cái lý thuyết. So they go to the university, họ tới vào trường đại học, they learn about the theory, học về cái lý thuyết, they discuss theories, debate about theories, so họ bàn luận những cái lý thuyết này. But none of them have ended birth and death. Và không ai, chưa ai liệu sanh tử. Same problem today. Ngày hôm nay cũng chắc như vậy. All right. So now, so when Bodhidharma asks this great lecturer here, Sheng Guang says, how does these things that you talk about on a piece of paper help living beings and birth and death as you claim? Thì ông Rouri, Bồ Đề Ma Rouri, da đen này, da ngâm này, để hỏi ông đại pháp sư là tại sao mà giảng cái lý thuyết mà giúp người ta liệu sanh tử được. And Sẩn Quang could not explain. Then Thần Quang trả lời không được. Why not? Because again, he hasn't ended birth and death, and his teaching never really helped anyone end birth and death. Thì ngài Thần Quang gọi là ngọng, trả lời không nổi. Tại vì chính Thần Quang đã chưa liệu sanh tử. Và chính Thần Quang chưa bao giờ ai giúp ai, dạy ai được liệu sanh tử. Thành trả lời không được. So he got, Sẩn Quang has a huge temper. That's the key. Và Ngài Thần Quang tính rất là nóng. And he took this as a challenge to his authority as a Dao master. Thì ông nói cái này là họ dám tới coi thường một cái vị pháp sư. You are being disrespectful towards a Dao master, a Buddhist high level Buddhist monk, và dám tới khinh thường một cái vị đại tăng của bên Phật giáo. So it's got to be the work. You're making me look good. Therefore, it must be the work of the demons. Thành ra chắc đây là con ma nó tới, nó hỗn xược với mình. So he pulled out his beads, his metal beads, and swung at this black thing, this dark skin thing, entity. Thành mới rút lấy cái sâu chuỗi bằng màu sắc mình nó. Quất một cái mặt tới cái mặt cái ông da đen này, đánh một cái cho nó biết. Okay. Punishing this from the emissary from the demons. And he didn't expect Bodhidharma just to stand there and not even move. Không ngờ rằng cái ông da đen này, ông da ngâm này đứng yên không nhúc gì hết. Very childlike. You know, you see, like one of our president when you go, the one in India, they threw someone threw a shoe. Oh, thank you, Sean. So you do watch the news too. You throw a shoe at him, and yeah. Nhớ có ông tổng thống mà ông Bush lúc hôm qua bên Iran đó, ông nói chuyện với cái đứng trên nói chuyện, thì dưới có đứa nó phản đối, nó cầm cái giày nó quăng cái ông dơ, ông đỡ như vậy. You see, that's what ordinary people do. Okay, that's what we do. But Bodhidharma, these enlightened people, say. Okay, cái ông thần quái, ông Bồ Đề Ma đứng yên tỉnh bơ. And that's why the beast hit his face and broke his teeth. Vì như vậy mà cái sâu chuỗi bằng sắt đánh trúng cái mặt ông, làm bể hai cái răng. That's what happened. Huh? And Bodhidharma, as a ruler, explained, như cô nhập lạc đại giảng nghĩa cho quý vị, là ông tổ biết rằng nếu như mà hai cái răng mà nhổ nó ra đó, thì cái nước này, cái đất này nó sẽ bị hạn hán 3 năm trời. Now, Bodhidharma realized that if he spit out these teeth to the ground, hit the ground, the country would be in a drought for 3 years, and that's why he swallowed it. Thành mới nuốt xuống, không có nhổ ra. That's how they first interact with each other. Huệ Cơ, Sẩn Quang, and with Bodhidharma. Đó là cái dịp đầu tiên họ gặp nhau như vậy.
So after that, Bodhidharma just left. And I don't know how long after Huệ Cơ, he was about to die, and the ghost of impermanence came to him. And he realized, you know, he wasn't himself, he wasn't able to escape birth and death, and that it was his turn to go. And so I think he asked the ghost of impermanence, he said, is there anybody who is really free of birth and death? And that the ghost who has come to take him away says, well, that monk whose teeth you just knocked out, he's free of birth and death.
Quỷ vô thường nó mới tới, chụp thần quang đem đi giết, đem đi mà chết. Thì ngon mới hỏi là tôi không muốn chết, làm sao bây giờ? Thì nói là có cái người liễu sanh tử, cái ông da ngâm đó mà ông mới đánh đó, ông đó liễu sanh tử mới không chết thôi. Ai cũng chết đâu, ông than van cái gì nữa. thần quán nói vậy thì cho tôi tí thì giờ để tôi tới tôi là học cái cách liễu sanh tử này đã.
So he somehow he pleaded and the ghost let him off, and because he said he really needs to go and speak to this monk and learn. He wants to learn how to apologize for what he did and learn how to escape, how to be free from birth and death. So that's you know, the intensity of his desire there, maybe the got some credit with the ghost, and so that's the state of mind that he was in when he reached, he caught up with Bodhidharma, and when he was kneeling there for those 9 years, that he knew he had not solved this problem of birth and death, and he came up to that edge of you know, death, where he knew he was about to die. And he got this information that Bodhidharma knew how to resolve the problem for real. So that's when he came back to Bodhidharma with that kind of mind of really needing to resolve this problem that he has. And you know, now having the proper respect for somebody who has solved it and is able to teach. But so in order to you know, test his sincerity, Bodhidharma just sat there and didn't teach him anything for nine years.
Thì thần quan lúc đó là cái nguyện vọng ổng là muốn học cái pháp liễu sanh tử, tại vì thấy mình không thoát được, học bao nhiêu năm mà chả thoát được cái sanh tử, thành muốn học cái pháp liễu sanh tử. Điều tới xin thì Bồ Đạt Ma từ chối, nói là ông may mắn, tôi chưa kiện ông là con đòi nên liễu đòi học của tôi nữa, thành ra không thèm đói hoài tới ông thần quan hết. Thành thần quan mới cái quỳ xuống xin, mà ông kia không chịu, thành quỳ tiếp chín ông trời để coi thử cái ông thầy nó nói là cái thành tâm kia ra sao. Okay.
So you know, we can look to these stories from these past masters and you know, learn the kind of determination and you know, vigor that it takes, and try to emulate that in terms of our own practice, just putting in that kind of our best effort, especially as we're going into the final week of the Chanchi. It's a good time to kind of ramp up our efforts, you know.
Thì cái điều quan trọng bài học ở đây, the important lesson here is the fact that this monk here, famous monk, worldly monk, quan trọng cái ông đại pháp sư này rất nổi tiếng này, he realized that all his life he devoted to learning, thấy một đời bỏ ra để mà nghiên cứu học hỏi Phật pháp, could not solve the biggest problem he had, mà không thể nào giải quyết được vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của ông. Thế, he still has to die, mà có làm gì nữa cuối cùng phải chết. Okay, so that's a big problem as far as he's concerned. Rõ ràng cái đó là một cái đại sự. That's contrary to us. Nó khác là cho chúng ta chỗ đó. We don't have to the urgency to resolve the problem of birth and death. Tại chúng ta không có cái sự, không thấy sự khẩn cấp giải quyết vấn đề sanh tử. Whereas this monk here has no choice. Tại ông sư này ông có cái sự lựa chọn. He didn't resolve it. He died. Nếu không giải quyết ông sẽ chết. That's the difference. He's driven. Ông này ông có cái chí out of need, theo cái nhu cầu. All right. So it's important to keep that in mind. Thành phải hiểu cái chuyện đó là no matter what we do in life, eventually we have to face the ghost of impermanence. Tại bất cứ cái gì làm gì trong cuộc đời này nữa, cuối cùng quý vị phải nhìn cái tử thần. You have to face the angel of death, as a Catholic call it. Nhưng bên Thiên Chúa giáo tôi gọi là cái thiên thần của cái thấy cái tử thần. Okay. And no money, no amount of fame, no matter how much money you have, no matter how famous you are, no matter how powerful you are, có bao nhiêu cái tài sản, có bao nhiêu cái quyền lực, có bao nhiêu cái danh vọng nữa, cũng không thể nào không thể nào tránh được cái chuyện đó. Like Ted Turner says, all that wealth, all the money I have, all the wealth you have, does cannot buy you additional time. Ông mà giàu, ông tạp phú người Mỹ nè, nói một tiếng đó, nói là cái bao nhiêu tiền của tôi đó không mua thêm được cái sanh mạng tôi đâu. Okay. So that's eventually you have to face that. Cuối cùng ai phải nhìn cái đó hết. Okay. By the time you have to face it, it's too late. Rất tiếc là khi quý vị mà thấy cái tử thần tới thì trễ quá rồi. Okay. Sẵn quang he's very fortunate. He has blessings. Cái ông thần quang này khác. Okay. Ông có cái sự có cái phước báo. And he says if I don't solve this problem birth and death, I die. Ông rõ ràng nói nên mà tôi không giải quyết vấn đề sanh tử này thì tôi sẽ chết. And therefore, what else can he do? Thành ông còn làm gì nữa được đâu. That's the difference. Đó là khác biệt giữa ông với the difference between him and ourselves. Đó là khác biệt giữa ông với chúng ta. Okay. So he asked for to be taught. Thế ông này ông xin được dạy. And Bodhidharma says, you should be lucky. I didn't sue you. Ông đáng lý ông phải mừng là tôi không có kiện ông đem ra tòa. Đừng nói chuyện xin tôi dạy giúp ông. Why would I help you? You should hurt me. Ông hại tôi rồi, ông đòi giúp tôi. So he ignored Sẵn Quang. Thì ông Bề Rạc Ma mới là lầm lơ, không có để ý tới ngài Thần Quang. And so Sẵn Quang, in order to show his sincerity, he knelt there and asked, continued to ask. So ngài Thần Quang quỳ, tiếp tục quỳ để mà xin. And he keep on kneeling on his knees for 9 years. Tiếp tục quỳ trên cái đầu gối, quỳ 9 năm liên tiếp. The question that I always wanted to ask my teacher, cái câu hỏi thầy luôn muốn hỏi ngài Tiếng Hoa, I want to ask a lot of teachers, I never had a chance to, mà không có cơ hội hỏi được, is that, did he have to go to the bathroom? We're going back to the toilet issue again. Okay? Mình trở về vấn đề cái phòng vệ sinh lại. Okay? Mình đã nói sơ sơ rồi. Cô Thương có nhớ chuyện đó không? Chị Chin Xiang forgot about the bathroom issue we discussed thoroughly. Không sao. Vấn đề quan trọng là cái vấn đề là người ta nói trong cái kinh nói là ông này ông quỳ 9 năm trời. Ông có đi phòng vệ sinh là không? The question, did he go to the restroom or not? Did he eat or not? Did he rest or not? Ông ngủ là không? Ông có ăn là không? What do you think? Cái gì nghĩ sao? She also pondered about that too. It's amazing when my master explained this section. You, in his Western, you know, Western disciples and Chinese ABC disciples here, never dare ask that question. Không ai dám hỏi ngài Tiếng Hoa khi ngài giảng cái phần này hết. And it killed me. I said, I read it. This doesn't make sense. You know, what about restrooms, breaks? How about food? What about, you know, taking a shower? You know, mình cứ thắc mắc rất nhiều năm hỏi là vậy chứ có phải đi phòng tắm là không? Có tắm là không? Có đi ăn là không? Sao quỳ chứ nó? How can anyone who hasn't any birth and death was able to sit there, to kneel there for 9 years? Ai có thể ngồi quỳ được 9 năm trời? It sounds like some kind of, you know, tall tales that the Chinese love to brag about. Mình nghi ngờ, chắc người Tàu người ta thần thoại hóa một tí. Huh? Yes, sir. What do you think? Quý vị nghĩ sao? What do Chinese people think?
Mô Phật thầy có thể họ hình dung chín năm trời thôi, nhưng mà họ chỉ được hình dung cái người thầy này vì chín năm trời, nhưng mà họ hình dung mà cái giờ ăn uống và họ đi thì họ không có giải thích.
Được bữa mình mới thắc mắc, người Mỹ mình thắc mắc có đi có đi là không?
Sự thật là có đi chứ không phải không có đi.
She feels like, you know, it's like a metaphorical way of explaining of describing it so that it sounds good, but she feels that her being Chinese of Chinese descent, definitely have to go to the restroom.
Chắc chắn là phải có. Thế cô người Trà Châu này trả lời là chắc chắn là phải có rồi, làm sao mà không ăn mà không đi phòng tắm được. How can you possibly take it? Okay. And this is what happens when back then people, when they explain the lecture, they the student didn't dare ask question. Bởi đời xưa khi mà giảng kinh không ai dám hỏi hết. Ai cũng lịch sự, everyone's too polite. Okay, don't have people like Xiên Trần. They ask a question and drop you down by your knees. Thời buổi này cái trẻ nó hỏi một câu nó chặt cái chân mình ngay lập tức. Yes, yes, Xin rồi.
I think I remember Master Xuyên Hoa explained like actually when the patriarch eats, he eats. When the patriarch meditates, he kneels down.
Really? Where?
On one of the teaching. I'll find out.
Oh, really? The English version of the Six Paycheck Sutra I read didn't have those details. Có người nói là ngài Tiếng Hoa nói rằng lục tổ khi mà ăn thì ông kia ăn, lúc mà đi phòng tắm ông kia đi phòng tắm. Okay. It's more likely. The point here, the 9 years concept, 9 years point. Cái ý nghĩa là thầy tin như vậy, mình nó it's common sense, right? Đương nhiên nó cái chuyện lông thường có lý. Okay? Because let's face it, Sẵn Quang back then was not enlightened. Tại ngài Thần Quang hồi đó chưa giác ngộ. Okay, and therefore he had to eat, he had to sleep, he has to rest, and he has to go to the restroom. Đương nhiên phải ăn uống, phải ngủ, tắm rửa để nó, đi phòng tắm nó, đương nhiên rồi. Okay, but he kept it up for 9 years. Vẫn quỳ 9 năm trời như thường. They hardly spoke to each other for 9 years. 9 năm trời không nói nhau một tiếng. Right? Not a single word. Không nói gì hết. Okay. It's not like Sẵn Quang would every time see Master, have you reconsidered? Không phải là mỗi lần Thần Quang gặp một ngài đùi đẹp mai nhắc lại sư phụ dạy con nghe. That would be called nagging. Cái đó gọi là kè nhè. That's what we Vietnamese are good at doing. Người Việt Nam chúng tôi giỏi chuyện đó. Phải không sư cô? She's sleeping. And actually, Sẵn Quang is very dignified. He just quietly followed. Tại ngài Thần Quang hồi đó rất là, thì tư tưởng ngài rất là trang nghiêm, chỉ quỳ xuống xin thôi, đứng dậy ăn rồi nói. So he's very very respectful. He became very respectful. He realized that in order to be taught, he has to make up for his disrespect for this man here who could teach him the ultimate knowledge that he was seeking. Thì đó Thần Quang mới hiểu rằng á, là mình phải trả cái giá cung kính. Lúc trước mình thiếu cung kính với ông sư này mới có thể dạy mình được cái pháp đại pháp này lê liễu sanh tử. Thành ra ông tỏ sanh cái lòng cung kính. So he has utmost respect for this bearded black skin, dark skinned monk. Thành ra ông có tỏ cái lòng cung kính for 9 years. He is very respectful for 9 years. 90 năm trời rất là cung kính.
Yeah.
All right? I believe that's a detail that's lacking in these things. And one very important. So you see the things. Number one is that the drive to learn the solution to his death. Thứ nhất á, thì nhắc lại cái gì? Thứ nhất á, là cái nhu cầu muốn học hỏi cái phương pháp để mà liễu sanh tử. Ok, tránh được cái chết. All right? That's a driving force behind it that we don't have. Mình không có cái chuyện đó. Number two, he was extremely respectful because he knew that only this person can teach him. Thứ nhì là cái lòng rất cực kỳ cung kính, là ông thầy này mới có thể dạy mình được thôi. Ok. What's number three? What's the cái điều kiện thứ ba? What's the third condition? Okay. Of course, he sits there. And he says, "Oh my God, you know, how much longer is he going to make me kneel behind?" Ông nói, ông ngồi đứng quỳ như vậy thì cái lòng tâm nó vọng tưởng nó khởi lên. Nó là chừng nào ông mới dạy mình đây? Okay. My knees are hurting. Xong cái đầu gối nó đau. Okay. Nó nói trời chân tụi nó đau quá. Okay. He says, I'm hungry. Tôi đói bụng. When is he going to eat? Chừng nào ông mới đi ăn. Okay. So all these thoughts arise. Okay. Những cái vọng tưởng nó khởi lên. Tư tưởng nó khởi lên. What did he do? Làm cái gì? He has to face all these false thoughts, those thoughts. Thành ông phải đối phó với những cái vọng tưởng này. Okay. And ultimately, all those false thoughts point back to one final false thought. Tất cả những vọng tưởng nó trở về lại, chung quy nó trở về lại một cái vọng tưởng cuối cùng, which is that's quit. Bỏ cuộc. It's enough of this nonsense. Let's stop. Let's go. Okay? Somewhere else. Let's look for someone else. Okay? Cuối cùng là cái vọng tưởng. Cuối cùng tất cả vọng tưởng nó dồn dập tới một cái vọng tưởng quan trọng nhất đó, là mình bỏ cuộc. Kiếm chỗ khác. Kiếm người khác bây giờ. Đợi lâu quá rồi. Okay? So he has to not act on many false thoughts. Ông không thấy những cái vọng tưởng nó khởi lên trong đầu của mình á, mà không có bỏ cuộc. In spite of all those false thoughts it arose in his mind for 9 years, he did not quit. Không có bỏ cuộc. Okay. How could Master Xin Che say that Bodhidharma didn't teach him anything? Mà sao quý vị có thể dám nói là Bodhidharma không dạy ông nó cái gì hết? How could you? You really think Bodhidharma didn't teach him anything? Quý vị nghĩ là ông Bodhidharma không dạy gì hết hả?
He's teaching him the patience dharma, I guess.
That's what Master Xuyên Rang was speaking about yesterday. Hôm qua cô nhận dạy chứ nói chừng đó thôi. You patiently wait to be taught. Kiên nhẫn đợi để mới được dạy. And you don't quit. Mà không có bỏ cuộc. That is patience. Đó là pháp tu nhẫn. Okay? And because he didn't quit for 9 years, vì ông thần quang không có bỏ cuộc 9 năm liên tiếp, how many samadhi level you think he crossed? Thì quý vị nghĩ trong 9 năm trời mà tu cái nhẫn đó, quý vị thấy là ông này đạt cái định lực tới chừng nào rồi? You got the point? You practice patience for 9 years straight, full time. Cái vị tu cái pháp nhẫn 9 năm trời liên tiếp. Every day. Okay? Every waking moment. Mỗi ngày. Mỗi khi mà quý vị thức dậy. When he got up, he had to practice patience. Là phải tu pháp nhẫn. You think who is able to be like you? Have a break and read sutras? No! Cái mình nghĩ ông có thời giờ mà đọc kinh lục điển không? No, he sat there and patiently wait. Because if he if he did anything else except anything else instead of waiting to be taught, and if the bearded monk decided to teach him and he's not there, he's going to miss the boat.
Thành quý vị thấy rõ ràng, ông này rõ ràng không dám làm cái gì hết, là phải đợi. Phải đợi cho ông gia ngâm này đó. Mà khi mà ông nổi hứng, ông dạy mình một cái, mình phải ngồi đó mà được dạy. Đúng không?
See that?
So, he was practicing patience for 9 years. Là ông tu với pháp nhẫn 9 năm trời liên tiếp. Every single day, every single waking moment. Là ông tu pháp nhẫn 9 năm trời. Và khi từ sáng tới tối là phải tu cái nhẫn đó, là phải đợi, kiên nhẫn mà đợi ông thầy ông dạy mình, patiently waiting for the chance to be taught, because if he quits, he's gonna die. Tại vì ông nếu ông bỏ cuộc sẽ chết.
So far so good. He says, if Bodhidharma, after 9 years of decided not to teach Sheng Quang, he would be enlightened. Sẽ giác ngộ được. Agree, disagree? Đồng ý hay không đồng ý? Cô Nhập Lạc đồng ý hay không? Nhưng nếu không dạy thì sao? Có giác ngộ là không? Jin Xiang believes that the Chinese would become enlightened after 9 years of practicing patience. Đây là cái tâm lý người Tàu. Ta nghĩ nếu người Tàu mà tu cái pháp nhẫn 9 năm trời chắc chắn sẽ giác ngộ. Yes.
I said no.
Why not? Tại sao không?
Because I remember one time Master talked about in Mahayana we have to have a global advisor. We can have a teacher.
Tại vì cần thiền trí thức. He could get enlightened actually. Ông có thể đắc giác ngộ được. Okay? He could have become enlightened. Có thể đắc giác ngộ được. But probably would take a little bit longer. Lâu hơn nữa. But there is still a slim chance he could be enlightened, but very unlikely. Tại vì nếu ông tiếp tục tu như vậy, có thể giác ngộ được nhưng điều rất là khó. Probably need another 40, 50 years or maybe 150 years. Có thể cần 50 năm nữa, có thể 150 năm nữa. We don't know. Okay. Is that, it takes that long, phải cần lâu lắm. Okay. What happened is that with Bodhidharma's help, he says, "What are you doing here for 9 years?" Bodhidharma quay lưng nói, "Ông ở đây 9 năm trời để làm cái gì?" Okay, and Cheng Guang says, "I'm still waiting. I would like to learn from you how to end birth and death." Thành Quang trả lời là ông xin được dạy cái pháp liệu sanh tử. And Bodhidharma says, "How can you be so foolish? I will teach you when the snow becomes red." Thì Thân Quang, thì Bodhidharma mới cười khất, cười khất, nói là tôi dạy ông khi nào tuyết màu đỏ tôi mới dạy ông, trở thành màu đỏ tôi mới dạy ông. So Thân Quang says, "Oh yeah, that's how you look at me." So he cut his hands. He overdid a little bit. Yeah, all you have to do is like the Japanese, the ticket. Yakuza. In Yakuza, you know, Yeah, Sean knows what I'm talking about. The Japanese gangster movies.
Oh yeah.
Yeah, when they show repentance, they show they're sorry. They say they're sorry. They put the pinky here, put it in here, and take a knife and go. I'm sorry. như bên Nhật thì người ta lấy chặt ngón tay là đủ rồi. This Chinese crazy. You take his time and cut his hand off. Ông thần quang ông hơi qua làm có lỗi lấy cái dao chặt cái phúc. And his hand fell down and blood gushed over the snow and he scooped out the red snow and said, "Hey master, look, the snow is red." Thì ông chặt cái tay, máu nó chảy ra, cái tuyết nó đỏ chét, ông chụp cái tuyết màu đỏ, đưa ngài thần quang này, sư phụ qua này, tuyết nó màu đỏ rồi. So Bodhidharma chuckled, ngài Bodhidharma cười khúc khích, okay, I got your drift, let me teach you how to do it. Thần quang mới dạy cái phương pháp. How to meditate. Mới dạy phương pháp thiền. Okay. He probably said, cross your legs, get in full lotus. You think it's funny, huh? You see, now you grateful I taught you. You don't have to wait for 9 years to be taught. Thầy tưởng tượng. Thầy ông Bồ Đề Đạt Ma mới cười khúc khích. Nói à, mày cũng là ngộ quá ha. Thôi để ta dạy cho. Ta dạy cách thiền. Okay. He taught. Chán to wake up. Ngài dạy cái phương pháp thiền như ngài thầy cả. Bằng cách nào? Chắc cũng như thầy chắc chắn là ngài nói bây giờ ông quỳ thầy giỏi lắm. See, you very good at kneeling. How about crossing your legs? Nói ông quỳ 9 năm rất là giỏi. Bây giờ ông xếp bằng cho tôi quay được không? And of course, wake up. After sitting for 9 years, you know, the knees are locked up, so he couldn't even get into half lotus. Mà đương nhiên cái ông kia ông quỳ có 9 năm cái chân nó cứ ngắt rồi, làm sao mà xếp bằng được? Bán già ngồi cũng được nữa. Okay. See, those are the details that the Chinese forget to add, you know, because it's too mundane. So he taught the techniques of meditation. Ngài Bồ Đề Đạt Ma dạy thần quang cái phương pháp thiền, the way to empty your mind, phương pháp để mà làm trống cái tâm của mình. And this is when I read that part, it drove me nuts. Tới cái phần đó thầy nổi giận dễ sợ đó. I became very, very afflicted. The young Yeshua. Let me tell you, when I read that part, got to that part, I was so upset. Tại sao vậy? Because I said, what is that method? Right? Thầy hỏi ngay chứ. Ông dạy cái gì vậy? It's important enough for Sheng Guang, if Sheng Guang had to wait 9 years to find out, at least write down what he, you know, show me something he learned, he was taught, that justifies us later generations considering doing the same thing. Yes? Thành thầy cũng thắc mắc là mình ít nhất mà bắt người ta đợi 9 năm trời thì cái pháp đó, nó pháp đại pháp như tại sao không biên xuống cho mình học?
Why not? It bothered me. This is the Buddha Sutra đây là cái kinh điển Phật giáo mà không dạy cái pháp này. Why not they gonna teach it? Lúc nào mới dạy bây giờ?
And that's why I wish I were there and ask my Shishe Hoa myself. Tại vì lúc đó thầy mà ao ước phải chi mình lúc này thì ngoài giảng cái kinh đó thầy ở đó thầy hỏi ngay lập tức.
What? Great Master, what is that? That Bodhidharma taught Huy Cơ.
Thầy muốn biết cái pháp là cái pháp gì? Right?
None of the disciples ask. Không ai hỏi hết.
I'm so disappointed. Thất vọng. Yes, sir. Yes, ma'am.
I guess Master Xuyên Hoa will say like the...
Cross your legs?
No. The no? Okay. Like bất lập phân tử giáo ngoại biệt truyền.
No. He has to tell him what to do. You don't understand what it means. It means that the instructions are not based on theory. It's about telling you, do this, do this, do this. Okay? Thì cô này cô nói là bất lập văn từ nó tầm bậy, mấy cái từ lý thuyết không hiểu nó tầm bậy. À, cái thiền là phải dạy cái vị à, phải làm cái này, làm cái này, làm cái này. Okay? Điều không cần dùng danh từ Phật, Phật giáo. You don't need Buddhist terminologies. It's instructions like cross your legs, you know, bear the pain. That's outside of the teachings. Okay? Cái thằng đó nói là xếp bằng đi rồi nhận cái đau đi, cái đó là cái phương pháp phải giải. You have to transmit the actual to have give instructions how to meditate. Okay, thành phải dạy cái phương pháp thiền ra sao chứ. That's what really killed me back then. I said, why is that no one before me thought of asking these great patriarchs what was the instructions? Tại sao thì cứ thắc mắc hỏi tại sao những cái vị mà học trò của những cái vị tổ sư đời trước ấy, không ai chịu hỏi hết á. À, cái phương pháp Ngài Bồ Đề Ma dạy là cái gì vậy? Right? Anyway, I almost quit because of that. I thought, you know, if they don't teach, maybe I should be, you know, become Catholic or something. Thầy muốn bỏ cuộc. I felt like giving up. I said, what is the great secret? And whatever Bodhidharma taught him, I'm pretty sure are the instructions how waker should be doing. Thế nên thầy tin rằng Ngài Bồ Đề Ma dạy Ngài Huệ Khả cái phương pháp thiền. Okay? Because the Chan school actually has a very clear instructions how to practice meditation. Cái thiền tông là cái tông giáo có những cái lời dạy chỉ dẫn cái phương pháp thiền chứ. And it came from Bodhidharma, had to originate from Bodhidharma. Và những phương pháp thiền mà có ngày hôm nay đó nó xuất gốc từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma. It's my personal belief, had to come from Bodhidharma. Nó phải xuất tân từ cái miệng kim khẩu của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. So all I wanted is to hear, you know, do this, do this, do this. I was dying to read that, to find out. Đâu thầy thì ao ước vậy, sợ muốn biết là ngài đã phải dạy được cái gì. Well, it's a mystery that I don't know I will ever be able to resolve the rest of my life. Yes, Nancy.
Yes, you know, since Bodhidharma, he's already in life before he more book. Maybe he teaching in like mind to mind where.
No. Because Quaker could not get it.
Not there.
Yeah, Quaker is not there yet. So he has to give him, you know, cross your legs, you know, don't lean forward, don't lean, you know, back, you know, sit straight, you know, and don't unbuckle, that kind of thing. It has to be clear instructions. Rõ ràng phải dạy cái phương pháp, đâu nói khơi khơi được. Ông kia trước, because for 9 years, the guy only knew how to kneel. He knew nothing else. 9 năm trời chỉ ngồi quỳ thôi, đâu có được dạy gì đâu. Chỉ quỳ thôi. So the actual Chan instruction has to be there. You know, I'm sure, yeah, I believe it has to be something like crossing your legs and stuff like that. Okay? The, because our Chan secret, Chinese Chan secret, is really based on the Four Lotus. Cái thiền tông đại Trung Hoa pháp mật, cái bí mật của thiền tông Trung Hoa rất đặc biệt đó, là cái kích giảm. Okay, it's so Chinese. The Four Lotus is so Chinese that you don't see it in the Japanese, you don't see it in the Thai, you don't see it in the Vietnamese, you don't see, you know, it's in Chinese, you sit in Four Lotus. Bên Tàu á, nó khác bên Nhật, nó khác bên Thái Lan, nó khác bên Tích Lan, Miến Điện, nó là quý vị ngồi kiết dạ. For example, these happy people who went to the Korean temples up in the mountain, mấy cái người mà tới, yes? You notice that monk, that young monk sits in half lotus? Doesn't sit in Four Lotus.
thì ông tăng mà người đại hàng đó ngồi bán da đó, ngồi kiết da đó. Hinayana people they don't sit in full lotus. Viên viên thị ta không ngồi kiết da. The best half lotus.
So what patriarchs teach the full lotus and we talk about the six. So which one that start to teach? How does it link to that lineage that we learn about?
I don't know. I wasn't there. But all I know is my master taught it. Okay, and is one of the most wonderful foundations of meditation that most all the teachers don't teach. That's why I was surprised that the people in Mahayana don't even teach it and they call themselves Mahayana. Thành ra câu hỏi là ngài Thiên Quang dạy cái gì, dạy ai bắt đầu dạy cái phương pháp kiết già, thì nó thầy không biết, thầy không có mặt ở đó để cái học cái pháp ngài Thiên Hóa mới để ý rằng những ông thầy khác đó, ngay những thầy hoài là tự coi mình là đại thừa đó, không dạy kiết già nữa. Okay, to me very quickly, you know, separated the people, the teachers understand Mahayana Chan school versus how to teach Chan versus the other teachers. Thầy nói thấy mấy cái người ông thầy mà không dám dạy kiết già, thì biết ngay mấy ông thầy đó là không hiểu cái bí mật của thiền tông. I know that they clearly indicate to me that these meditation teachers don't know the secret of Chinese Chan. Họ chưa hiểu được cái bí mật của thiền người Tàu. Okay, now we steal it and make it American Chan. Mình cấp là thiền của người Mỹ. Okay. You guys lost it. The Taiwanese lost it. The Chinese lost it. The Vietnamese lost it. Mấy người Việt Nam mất hết, người Tàu mất hết rồi, Đài Loan mất hết rồi. Only in China, in America, at Blue Mountain, we said no lotus. Chùa Lưu Sơn Tự chúng tôi mới là ngồi kiết già thôi. And Nancy will, we hope she'll do a video to document it. A documentary. Hy vọng cô Nancy làm cái documentary about how we start very young, our children, they all sit in full lotus for an hour, and they walk in full lotus, they jump in full lotus.
That's a
chúng tôi hy vọng cô Nancy sẽ làm video để mà làm tài liệu cho là chúng tôi dạy từ con nít rồi bắt đầu nó ngồi kiết già. All right? We have all the children. Chạy hết. Okay, so. So Bodhidharma, going back to the story, Bodhidharma taught Huaker, the transmitted Huaker, the gave him the instructions how to do. I'm pretty sure, I really believe it's sitting meditation. Yeah, it's one of the most powerful forms of meditation in the world. Thì thầy tin là ngài lục tổ dạy về cả là cái phương pháp tọa thiền, là một cái phương pháp thiền mà hữu hiệu nhất trong thế gian này. So he knew how to do it, and then given his blessings, I'm sure that he was able to sit in full lotus right away. They tin là ngài Huệ Quả có phước nhiều quá này, thành ra ngài cứ ngồi được kiết già. He exited samadhi. Lúc đó mới là xuất định. When Bodhidharma taught gave him an instruction, sẵn quang enter samadhi. Okay, lúc ngài lục tổ đó dạy thần quang nhập định, ngồi học. Okay, and then when Bodhidharma stops, okay, từ ngài Bồ Đề Đà ngừng lại, sẵn quang exit samadhi, thì ngài thần quang mới là xuất định. And his wound started hurting. Thì cái tay nó bắt đầu đau. You see that? It's very painful. If you ever lost an arm, maybe ai mất cái tay sẽ biết. You know, Mr. Thiện, he lost his fingernail. I know it's painful already. Bác Thiện là mất cái ngón tay thôi mà đã đau kinh khủng bạn bác. Now talking about cutting off your finger and your arm. Còn hơn mà mất cả một cái cánh tay luôn. Ouch. Đau dễ sợ. See, all the details the Chinese don't, you know, they don't bother explaining. Những cái chi tiết mà người ta không giảng. You see, us, you know, Westerners, we find it unbelievable. Người Tây phương nghe sao tin được? How can you, you know, logical and educated people believe the story? He sits for nine years and then they cut off his arm and he can listen and all of a sudden the arm hurting again. You have to explain that message. You got it? Phải giảng rõ ràng cho người Mỹ mới hiểu. Okay, this is now time for Americans and Westerners. Okay, so you have to make sense to them. Phải dạy mà giảng mà nó có lý người ta mới tin được, right? Otherwise, it's nonsense. It's some kind of Chinese nonsense we just repeat. And nếu không nó chỉ là một cái thần thuyền huyền thoại mà người Tàu kể với nhau bây giờ đem qua xứ Mỹ cho tụi Tàu nói chuyện thần thoại thôi. Now the Westerner says, "Oh, you Chinese are so naive. You believe on these fables that are nonsense." Make sense? Does it help? Okay, next time you can do that. Sounds good. And then there's a ghost focusing, absorbing all these instructions. Ngài thân quan đang chăm chú mà nghe hấp thụ. Excuse me. This is my best. I gave you something that bothered me for 15 years. And someone is yawning. It hurt. Thầy, cái thắc mắc này 15 năm trời, I tell you, it bothered me for 15 years. How am I going to explain this to Westerners? That's my concern. Lúc đó thầy chỉ lo một chuyện thôi đó. Sao mình làm sư, mình sao giảng cái chuyện này bây giờ người ta tin được. How can Westerners possibly buy this insane story? Ai mà tin được cái chuyện nó thần thoại như vậy được, right? And I gave my best to explain, and people were yawning left and right. Mà để hết sức của thầy giảng là người ta vẫn ngáp lên ngáp xuống. And this person is Chinese, by the way. Người này người Tàu. Traitors! Let me regain my composure first. Cho thầy bình tĩnh lại một tí. Okay. Shame on. And
patience.
Thầy phải kiên nhẫn, có người nhắc thầy kiên nhẫn. And so he exited. You know, this guy is focusing, and then he said, and then Bodhidharma stopped talking. He said, ông Bodhidharma ngừng giảng một cái, ông kia xuất định ngay lập tức. He said, oh my god, it hurts like hell. Cái tay nó đau quá đi. You see that you see that's how you're supposed to turn that into Hollywood script. This is even the Chinese when they make this, you know, these movies don't explain it properly. Ngay bên Tàu người ta làm những cái phim bộ, mấy cái phim mà Bồi Đẹp Má không giảng rõ ràng như vậy. You can sell what happened to Peter. You can sell the script here to Peter and Walt Disney. And export it back to the Chinese.
That's right.
Yes. In Hong Kong. And so it started hurting. So Hui Ke says, "My arm hurts like hell." Hui Ke mới nói rồi, tay con đau quá thầy ơi. And what happened? Master Shenche, you remember? Now the rest, you can fill in the rest. So thiên giới có thể kể cái phần cuối cùng của cái viên này.
Yeah, I think he asks Bodhidharma, he says, my mind is not at peace, or something along those lines. And then I believe Bodhidharma's reply, he says something like, "Bring me your mind and I will pacify it for you," or he asked Bodhisattva, I guess the way he phrases it must be, help me bring put my mind at peace. You know,
I see. Again, this is a detail that's not clear in the sixth page chart. In the way they explain it, đó là cái chi tiết mà giảng không có rõ ràng. Because the arm hurt, cái tay nó đau, okay? Excruciatingly painful, đau dễ sợ, đau điên tiết luôn. So, đồng Huệ Cỡ has samadhi power, cái ông Huệ Khảng biết, and he understands already, but hiểu có, he has some understanding, he says, he doesn't say that, that my wound hurt, ông hằng ngày không nói, là cái tay tôi nó đau. He says that my mind is in great pain. There's a difference. See, Tim would say, my arm hurts, right? No! Wrong. If you understand chan, you understand meditation, he said, my mind hurts like hell. Okay? Quý vị thấy không? Cái người phàm phu bây giờ, okay, người ta nói là cái tay tôi nó đau, bạch thầy tay con nó đau quá. Phải không chưa cô? À, thì ông Huệ đặc biệt ở chỗ là ông có trình độ rồi. Ông nói là cái tâm con nó đau kinh khủng. Không nói cái tay đau mà cái tâm con nó đau. He realizes that the pain there is there, but what his mind is the problem. Here the mind cannot take the pain. The pain is there. Okay, thì hiểu sự khác biệt không? Cái vết thương nó đau dễ sợ, như cái thiệt sự cái đau khủng khiếp là cái tâm mình nó đau chứ không phải cái tay nó đau. He realizes that the beautiful detail there says my mind hurts like hell. I can't concentrate anymore. Thì nói là cái tâm con nó đau quá đi. Isn't it beautiful? Well, this is the details that the Chinese gloss over. It's so irresponsible. Người ta họ giảng những cái chuyện này mà một cách thiếu cái tinh thần trách nhiệm for the American audience. Thiếu tinh trách nhiệm cái đời sau này. My hurts like hell. Tâm nó đau quá đi. Because this guy has some wisdom by then. Đó, Huệ Khảng, đó có trí huệ. He separates the physical pain from the mind mental pain. Ngài phân biệt được cái trình độ cao, phân biệt được cái tay nó đau, cái thân nó đau, là cái tâm nó đau. Physical pain and mental pain. Vậy học thiền nó phải thấy được cái sự khác biệt giữa cái thân nó đau và cái tâm mình nó đau. He said, my mind is in great pain. Cái tâm cũng đau quá đi. Sư phụ mới nói, show me your mind, I help you pacify it. Thì ông thầy mới trả lời, đưa cái tâm đây, à, ta sửa nó cho. And Huệ Cỡ, số khác, okay, where's my mind? Không có gì cả. Huệ Khảo nói, ôi, tâm tao đâu ha? He couldn't find it anywhere. Không thấy được tâm ở đâu hết á. And he said, ah! And he became enlightened. Tìm không thấy cái tâm mình ở đâu hết. Giác ngộ ngay lập tức. Became enlightened, so. Right there. The mind is nowhere. Cannot find the mind. Tâm có ở đâu hết. The mind is at nowhere. Cái tâm nó không có ở nào hết. Not in your brains, not in your heart, not in your tummy. Tâm nghĩ không có trong óc, không có cái tim, không có như, không có trong trong cái đang đi. Okay? Thì nó here like Westerners believe, cứ tưởng là you Westerner scientists believe that brains and your mind is here. Có người bên Tây phương bác khoa học gia Tây phương sư cô tin là cái tâm là trong óc của quý vị. Not there. And the Chinese believe the mind is in your heart. Người Trung Hoa thì nói cái tâm quý vị là trong cái tim của mình. Wrong. Okay? Japanese believe that your mind is in your soul, is in your tummy. What happened to Koreans? Người Nhật Bản thì tin là cái hồn của mình ở trong cái đan điền của mình. Hả? Bởi vì cô biết là người Nhật Bản khi mà họ tự lấy cái dao rạch cái bụng đó. Hiểu không? Rạch bụng đó tại vì giết cái tâm mình đó. See, that's why the harakiri is the Japanese to kill the soul right here. Okay.
cảnh biết không? Thành người Nhật Bản là khi mà họ tự tử là họ giết cái tâm của họ đây nè, rạch cái bụng, hiểu chưa? So he realized the mind is nowhere. Thấy cái tâm không có đâu hết. He became enlightened. Giác ngộ ngay lập tức.
I'm listening. I'm waiting.
No, 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 no. Are you enlightened? No applause. Oh God, send me some people with better roots. Thượng Đế ơi, giúp tôi một tí, gửi học trò nó giỏi hơn, dùng căn cơ hơn một tí đi. I hope the next generation, Julie, will do better.
I think listening.
So Waker became like me. He said, my God, my mind is nowhere. It's no mind. Cái tâm nó không có. You know? And the pain went away. Don't they? He says, Master, I cannot find my mind. Nó thầy ơi thầy, con kiếm tâm con ra. And Bodhidharma said, well, I fix it for you. And he, wow, that's it. The mind is empty. Thầy mới nói là bạch thầy, con tìm cái tâm ra. Thì Huệ Bodhidharma trả lời thì vậy thì tao sửa nó xong rồi. Thì ông kia giác ngộ ngay lập tức. I don't know how we got here. Back to Master Shinji. Tới trở lại thầy hiện giới.
Yeah, I guess I wasn't intending to go into that whole story, but that was nice to get more of the details from Master.
Don't publish this on YouTube. Then you guys can make a fortune. Đừng có đem lên mạng là quý vị làm đủ tiền. No one knows about this version. This is the American version of the encounter between Bodhidharma and Huika, never before revealed to the world. Cái ngày hôm nay kể cái chuyện nghe là cái sự gặp gỡ giữa ngài Bodhidharma với ngài Huika mà chưa thế gian, chưa ai biết chuyện này. Quý như vậy, tha hồ làm tiền. Sell the intellectual right properties to Walt Disney. Okay? Bán cái câu chuyện này. The reason I talk about this because my disciple over here, they kể chuyện ngay now, tại vì cái đệ tử ngay, cái cô này, the Taiwanese right there, she says, I'm going to hang around with you as long as I can. Cô, tôi sẽ tu với thầy. Because I heard so many wonderful stories from you. Nghe cái chuyện hay quá này. I can write a script of movies. I will become a mogul. Cô nói là tôi sao tôi kể những chuyện thầy kể đó, tôi biên lại cái những chuyện thầy kể chúng tôi nghe đó, trời làm biết bao nhiêu phim, trời nó thú vị dễ sợ lắm, tha hồ làm tiền. So I'm waiting for that. so that I can eventually get a bigger temple. Phải như sau này mới làm tiền như vậy được, cho thầy đi tiền mua chùa. All right, Master Shenche, please continue.
Okay, well, so these early patriarchs, they went through a lot, and so Master Huike was actually he was executed in the end, because after he was pretending to be insane so he wouldn't draw too much attention, then I guess one of the kings kind of thought he was just pretending and wanted him to, challenge him and ask him if he was really insane. But he just kept insisting he was crazy. And so they decided, well, they were going to execute him, which they did. And then only afterwards they realized he was a sage, because at that level, when Master Shunhua explains here that his blood was white, so when they cut off his head, they saw that instead of red blood flowing out, it was white liquid. But then it was too late. too late for to turn
oops.
Back for the.
Oops. Sorry.
But
Thì sau này ngài Huệ Khả mới là phải trốn, tại vì giả khùng. Đó là bậc Phật tử bên Phật giáo bên bên Trung Quốc hồi thời đó bị đàn áp, thành nó biết thành ông phải giả khùng giả điên. Rồi sau hoàng đế mới tới thử, nói bây giờ cái người này ra sao, tới xử tử thì ông chặt cái đầu một cái thì cái cổ nó chảy máu ra màu trắng, máu người phàm phu màu đỏ, thì ông máu ngài Huệ Khả người thánh tăng màu trắng. Thì hoàng đế biết là ông này là thánh tăng, cái đó hơi trễ rồi.
Master, the third patriarch, Master Sung Chan.
Tam tổ là tăng thang gì đó.
Had to resort to the same trick of pretending to be insane.
Không phải giả đò khùng.
For him to teach and be on kind of unnoticed. And then he, but at a certain point, also had to flee into the mountains.
Trốn lên núi trốn.
To escape the persecution of that was Emperor Wu of the Northern Chao Dynasty. And then he eventually transmitted his dharma to the to Master Tao Xin.
Rồi sau này trốn lên núi, tại bị đàn áp trốn lên núi, sau con truyền cái pháp cho ngài Đạo Nhất.
So under the fourth patriarch, I believe this he's the Chan began to flourish, and was actually
mới bắt đầu có thể dạy được.
Starts to found temples and have more larger amounts of people coming. And Master Hongren, who we heard about, had a large temple where the sixth patriarch came, and that's where
rồi,
he
tới truyền bắt đầu dạy được, có việc chính thức dạy được thiền tông, rồi tới truyền cho ngũ tổ là Hoàng Nhẫn bắt đầu có cái thiền viện lớn lắm đó, thì mới tới gặp được lục tổ, tới gặp ở đó.
But it took many generations before it's the proper dharma started to take root. So just looking to our situation, it will take time, and this is a long-term process. But it's exciting for us to be part of this, to have Great Master Xunhua's dharma transmitted to us, and to have this work of trying to maintain it and realize it in our lives and preserve it for future generations.
Thì muốn truyền cái pháp là phải tốn thời giờ, nhiều cái thời đại, nhiều cái đời mới có thể thịnh hành được, cái pháp mới có thể thịnh vượng được. Như ngài Thiện Hóa cũng vậy, truyền cái pháp, cái tông đại tông giáo của Đại Thừa Chánh Pháp Như Lai, truyền cái tông cái pháp phương pháp của dòng Quy Ngữ, thì cũng chắc là phải cần thời gian mới có thể phổ biến được.
Yeah, if you look at what's out there, it's very rare that we have this kind of opportunity to practice the Chan Chi, to just have the whole schedule the way the patriarchs designed it, from 3 a.m. to 12 at night. There's really I haven't encountered any other place that maintains that.
Cái chùa mình nó có đặc biệt là mình tu từ như cái phương pháp bên tổ sư bên Trung Hoa đó, là từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Không bao nhiêu chỗ trên thế gian này còn làm như vậy nữa.
So even though of course we all struggle with it and it's a challenge to really maintain that, but we do our best, and it's a great opportunity that at least we have that schedule there, and we just keep aspiring to do as much as we can.
Không phải là dễ tu, nhưng là phải cố gắng tu.
But I the passage actually that I was going to bring up was just kind of one more teaching from the sixth patriarch on Prajna Paramita, because we talked before about getting rid of our attachments and our false thoughts. And in one of the quotes that we already looked at, the sixth patriarch really emphasizes it's this wisdom, prajna, that is ultimately going to help us cut through the false and get to the point where we can realize our true nature. So here I'm just looking at just the terms Maha Prajna Paramita, where Maha is a Sanskrit from just means great, like this all-encompassing wisdom. It's the same Maha from Mahayana. It's this Mahayana is a great vehicle. So we're the great vehicle of Buddhism because we try to carry all living beings across, help rescue all living beings. So here Maha is the great wisdom of Prajna Paramita. So Prajna roughly translates to wisdom, but it has more senses, so we keep it in the, we don't just say wisdom, we use the Sanskrit term Prajna, because it has more, it's more profound different levels of meaning. If we just translate to wisdom, then we flatten it into just the English meaning of wisdom, which is not as profound. So we keep some of these terms, we just keep in the original, keep the Sanskrit term, and then start to learn more about the more profound meanings behind them. And paramita is it translates roughly into like a perfection or accomplishment. So it's like you could say it's the perfection of wisdom. The other image that we use for paramita is like crossing over. So we have the notion of the like this river or ocean of suffering, and we're trying to cross over from the shore. Our side is the shore of suffering, the shore of birth and death, and then we cross over this river and reach the other shore of nirvana, of liberation, freedom from birth and death.
So something I saved it for until I explain the Six Patriarch Sutra. You keep on bringing it up, and I have no more ammunition when I explain the Six Patriarch Sutra. Okay, please don't bring Six Patriarch Sutra anymore, because if you know I'm finding out, you know, you stealing all my secrets. I have no more reason to explain the sutra anymore. Cứ đem mấy lục tổ, kinh lục tổ ra giảng hoài, trích ra nói chuyện hoài, cũng phải lộ mấy cái bí mật của mình hết, bí mật quốc phòng hết, bữa nào cũng cần phải giảng kinh lục tổ nữa. Yeah, I'm in preparing to do that turn next, but so sad.
And I just have the one passage from the Heart Sutra, because the Heart Sutra talks, goes into more detail about Prajna Paramita. But then in the one passage, it states that Prajnaparamita is what will enable us to leave behind this upside down false thinking or dream thinking that we kind of referred to before. But this is this passage on Paramita from the Six Patriarchs commentary from the Sutra. It was the one I wanted to bring up in specific. He says, what is paramita? It is a Sanskrit word which in our language means arrived at the other shore, which is explained as apart from production and extinction. When one is attached to states of being, production and extinction arise like waves on water. That is what is meant by this shore. To be apart from states of being, with no production or extinction, is to be like freely flowing water. That is what is meant by the other shore. Therefore, it is called paramita. And Great Master Hua, in his commentary, mentions that he says this is an important passage, he thinks, that we can, is important to focus on. So I thought I would just bring up this section. And in particular, it's brings in the concept or talks about this production and extinction that characterize this shore, this world of this experience of suffering that we have. And then when we're crossing over, is to be becoming free of that production and extinction, where the production and extinction. Really boils down to this production of thoughts, the thoughts that are arising in our mind, and then, you know, they disappear, and it happens so quickly We have, you know, so many thoughts, and that's what we experience when we're meditating. We sit there and we have to deal with these thoughts that arise. So we, you know, we have this issue of learning how to put an end to the entire process of production and extinction, which we don't know how to do yet, but we initially just learn to decrease all this false thinking by, you know, just following the method that we're practicing here, just keep coming, you know, keep just crossing our legs and sitting and naturally let the mind still. And we focus on, we have our method, whether it's reciting the Buddha's name or following our breathing or some other method, but that gives us our focus so that we just keep setting the thoughts aside and keep focusing on whatever that topic is. But so this passage, you know, it's hard for me to talk about because I feel like it's very profound, so I can only relate to it on a really initial kind of cursory level. But I don't know if Master has any other.
No, I'm saving it for my explanation. I told you already. I'm taking a break from the lecture tonight. If I open my big mouth too often, I'm going to have nothing left to do. You guys are stealing all my thunder. Giảng mấy cái đồ này hỏi thầy có ý kiến không? Vậy thì để dành chuyện nào thầy giảng kinh thầy mới nói.
Okay. But I guess what I take, you know, from this passage that although I can't grasp it, I can't, you know, really experience these states, but that our problem of birth and death, that this you know major issue that motivated Hui Ke, that and it's the problem that we're all facing. We're all dying every moment as we get older.
How depressing.
The root of this problem is tied to our constant production of these thoughts, and that if we're able to put an end to this process of producing these false thoughts, then it is possible to become free of birth and death.
Very good. Mm-hmm. Sounds good to me. Mm-hmm. This is also correct. So that's why meditation is a direct approach to ending birth and death. Vì vậy, sanh diệt là cái quan điểm của cái phương pháp để mà liễu sanh tử. Cái vì mà có sanh diệt có nghĩa là cái tư tưởng cái vì nó tạo cái vọng tưởng, óc cái vì nó tạo ra vọng tưởng, xong rồi nó vọng tưởng nó chết, gọi là sanh diệt. Ok, thành vì như vậy. Thì vì vậy cái vị nếu mà cái vị có thể ngừng lại những cái vọng tưởng này thì cái vị không còn sanh diệt nữa, thành cái vị sẽ liễu được sanh tử, ý nghĩa liễu sanh tử chừng đó thôi đó. Ok, thành ra thiền là cái phương pháp mà trực tiếp nhất để giúp cái vị ngừng những cái vọng tưởng này. So in other words, to reiterate in order to resolve the problem of birth and death, muốn liệu cái chuyện sanh tử. It's about the most direct approach, cái phương pháp mà trực tiếp nhất đó, is to put an end to your production and extinction of thoughts in your brains. Thì muốn liệu sanh tử mà cái đường trực tiếp nhất đó, là cái gì ngừng lại tạo những cái vọng tưởng nó sinh lên mà nó diệt trong tâm của cái vị. If you're able to do that, then you put an end to birth and death. Nếu quý vị làm được như vậy, ngừng tất cả vọng tưởng, thì quý vị sẽ liễu sanh tử. It's that simple. Why couldn't the Chinese explain that to them? Tại sao người Trung Hoa không giảng thẳng như vậy? I don't get it. Okay. You know, if my late master, Shi Hua did a fantastic job explaining these beautiful principles of Mahayana, Ngài Tiên Hóa, Ngài giảng những cái giáo lý Đại Thừa nó rất là tuyệt vời. It's just that
it doesn't quite connect with Westerners. Thì cái khổ là cái cách giảng như vậy đó, đối với người Tây phương đó, nó hơi khó hiểu một tí. You know, we don't quite connect with these abstract concepts. Hiểu những cái quan điểm nó trừu tượng quá này. Okay. And that's why it's a great thing that we are spending time elaborating these things from a perspective of a chant, from meditation perspective. And khi nhìn những cái quan niệm trừu tượng về cái theo cái phương diện của thiền tông á, thì nó rõ ràng tại sao hiểu được cái giáo lý một cách rõ ràng hơn. Okay. And to be able to actually pull it off, doing it yourself, not just knowing about it in theory. Cái đó là cái phương pháp để quý vị có thể thực hiện được, chứ không phải chỉ hiểu theo cái lý thuyết thôi. Okay.
I don't know if anybody has any questions. I probably can't answer them, but maybe Master can be tricked into answering them.
Abuse of the Master. Just ask question, the Master will answer. That's what he's basically saying. Ai có thắc mắc gì hỏi thì thầy trả lời cho. Sư phụ trả lời cho. Cái đó rồi là lạm dụng sư phụ. Yes.
Is it possible? Well, the Buddha was...
The question is?
Harmed. Oh, the question is, is it possible to hurt or kill an enlightened being? And what are the karmic consequences?
Câu hỏi là có thể làm tổn thương, làm hại mấy cái vị thánh nhân là không? Và cái nghiệp báo là ra sao?
It just came to mind that the Buddha had also people who were jealous of him and tried to harm him or kill him. Famously is Devadatta, and so there was a time when Devadatta, I think, threw or rolled a giant boulder at the Buddha, and then the boulder smashed, or maybe a spirit came and smashed it, or whatnot, but there was a part of the boulder when it fragmented that still hit the Buddha and drew his blood, so it did injure him. But in general, I don't know about the states of enlightened beings. I think they would be in control. So if they, you know, if they could probably choose, if for some reason they wanted to allow a person to hurt them as part of their teaching, or if they didn't want to, they could probably avoid it. But I imagine that they, I don't know, I can't really speak about the state of enlightened person, so it's hard to say.
Okay, it's more than four sentences. So, I don't know. Trả lời hơn bốn câu là trả lời thẳng, nó nói tóm lại, tôi không biết. In summary, I don't know. Anyone has an idea? Any ideas? Có ai ý kiến gì không? Yes, Nancy. Basically, in Buddhism, there's something called the five rebellious offenses. Phật giáo có là ngũ nghịch. And those offenses, when you violate them, you will fall to the hells. Quý vị mà phạm cái ngũ nghịch, quý vị sẽ đọa địa ngục. No two ways about it. Master Shin Che mentioned shed the Buddha's blood. Một trong ngũ nghịch đó là làm thân Phật chảy máu. All right, so you bleed, makes a Buddha bleed, you fall to the hells. That's what happened to Devadatta, the guy who did that. Thành ra Đức Phật khi mà Đề Bà Đạt Đa mà làm Đức Phật chảy máu đó, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa bị đọa địa ngục. Okay, there's four more offenses. Có bốn cái loại khác nữa. One of which is to kill an arhat. Một trong bốn cái còn lại là giết A-la-hán. You kill a four-stage arhat, you fall to the hells. Quý vị giết một cái vị tứ của A-la-hán sẽ đọa địa ngục. The arhats are ninth level samadhi, and arahant la kudin. So when the question is about enlightened beings, there are even higher levels than ninth level samadhi. Vì thánh nhân á thì còn cao hơn là cửu định nữa. Therefore, you fall to the hells even quicker and stay there a lot longer. Và nếu như vậy, quý vị giết thánh nhân đó, thì vị sẽ sớm đọa địa ngục hơn và ở địa ngục còn lâu hơn nhiều nữa. Okay, you get to the hells a lot quicker, a lot faster. You stay there infinitely longer. Okay, so that's what the Buddhist teaching is. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. So in other words, yes, you can kill an arhat and the sages. Quý vị có thể giết A-la-hán với lời thánh nhân. Because why? Because they still have a flesh body. Họ vẫn còn cái nhục thân này. And therefore, choose to blow up, shoot at them, cut their throat, poison them. Quý vị có thể bắn họ, có thể quăng lựu đạn, có thể cắt cổ họ. You will hurt their physical body, and that's why you can kill them. Quý vị có thể giết họ được. All right? So, does it answer your question? No? No. We missed the question somewhere? Okay, fine. Alright. And that's the one thing too. When you lecture, you have to make sure, did I answer your question? Okay. And sometimes we're answering the wrong questions. Alright, anything else? Ai thắc mắc gì khác không? Very good. And then we stop here tonight. Ngừng lại đây. Thank you very much for coming, and good night. Oh, Vicky is here too, huh? You're staying, right? All right, Vicky is staying with us. Oh my goodness, what happened to my mic? There it goes. Thank you.